Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho ý kiến thống nhất thông qua 16 nghị quyết quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra điều kiện làm việc tại tòa nhà liên cơ quan mới. Quần thể di tích Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Mạc được công nhận di sản văn hóa thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn công tác kiểm tra, giám sát. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tại hơn 3.400 điểm cầu từ Trung ương tới các xã phường. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Hội nghị diễn ra trong một ngày với 4 chuyên đề. Những điểm cơ bản trong quy định số 296 ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và hướng dẫn 08 ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Ban Bí thư thực hiện một số nội dung quy định số 296 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp gắn với việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, công tác chuyển đổi số ngành kiểm tra của Đảng, những vấn đề cần quan tâm, một số vi phạm điển hình chủ yếu thường gặp được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát. Phát biểu tại đây, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đã chính thức đi vào vận hành từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, toàn ngành hiện có hơn 18.600 cán bộ, công chức, trong đó có hơn 12.000 đồng chí chưa từng làm công tác đảng, gần 12.000 đồng chí chưa từng làm công tác kiểm tra, giám sát, hơn 11.000 đồng chí chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Vì vậy, việc bồi dưỡng tập huấn cho toàn bộ ngành là hết sức cần thiết. Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao trách nhiệm học tập, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Chiều ngày 14 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với phường Vũ Ninh về kết quả bước đầu của Đảng ủy phường từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm, nắm bắt tình hình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vũ Ninh, lắng nghe ý kiến đánh giá của nhân dân về quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ trung tâm. Đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã tiếp nhận trên 1.600 trường hợp đến thực hiện các thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn cùng đại diện các sở ngành chức năng cũng trao đổi làm rõ các vấn đề còn khó khăn vướng mắc được địa phương phản ánh. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đề nghị Đảng ủy phường Vũ Ninh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau thực hiện chính quyền hai cấp, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, chủ động xây dựng phương án đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 14 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngân và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tạ Lưu tại phường Vũ Ninh. Phát biểu tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn trước những hy sinh cống hiến thầm lặng của người có công. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sống vui, sống khỏe là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho mẹ Việt Nam anh hùng cũng như người có công, các đối tượng chính sách trên địa bàn. Sáng cùng ngày, kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra dưới sự chủ tọa của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn. Cùng dự có ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh. Tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho ý kiến thống nhất thông qua 16 nghị quyết, bao gồm 14 nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và 2 nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình. Trong đó có nghị quyết quan trọng về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Quyết nghị đối với nội dung này, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhất trí 18 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trong đó phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP chung năm 2025 đạt 11,29%, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.500 đến 5.700 đô la Mỹ một năm và tổng thu ngân sách gần 57.000 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo 0,56%. Tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh các cấp các ngành tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động của bộ máy chính quyền xã phường để kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc bất cập, các vấn đề mới phát sinh, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền hai cấp thông suốt, hiệu quả. Tiếp tục rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, cập nhật các quy định mới của Trung ương về phân cấp, phân quyền để ban hành văn bản mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền hoặc đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể đối với chính quyền xã phường. Đối với nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cho rằng mục tiêu phấn đấu tăng trưởng còn rất nhiều thách thức và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cấp ngành khẩn trương cụ thể hóa 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã thông qua thành hành động rõ ràng, quyết liệt, bám sát, kiểm tra, đánh giá tiến độ hàng tháng, kịp thời điều chỉnh, đảm bảo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra.
Chiều 14 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đôn đốc triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh. Dự án có chiều dài khoảng 35,3 km với tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng. Khi hoàn thành, không chỉ tăng tính kết nối tỉnh Bắc Ninh với thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, mà còn giải tỏa áp lực giao thông cho quốc lộ 18, quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. Đến nay, tổng giá trị xây lắp dự án đạt gần 40% kế hoạch. Nhìn chung bị chậm tiến độ so với kế hoạch do nguồn vật liệu cát, đất đá khan hiếm, thời tiết mưa nhiều. Chủ đầu tư dự án kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường sau sáp nhập sớm kiện toàn hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai phần công việc còn lại. Đẩy nhanh công tác lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường diện tích thu hồi bổ sung ngoài chỉ giới 90m và phê duyệt phương án thu hồi bồi thường phần diện tích chân cột điện cao thế đối với địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Thuận Thành cũ. Trực tiếp kiểm tra thực địa dự án gói thầu số 14 và 15, đoạn thuộc địa phận các phường Mão Điền, phường Ninh Xá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận biểu dương các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh đã nỗ lực vào cuộc, quyết liệt trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn với tinh thần vượt nắng thắng mưa, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội khi hoàn thành không chỉ tăng tính kết nối tỉnh Bắc Ninh với thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận, mà còn giải tỏa áp lực giao thông cho quốc lộ 18, quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa đi kiểm tra và khảo sát nắm tình hình điều kiện làm việc tại tòa nhà hành chính liên cơ quan mới. Tòa nhà hành chính liên cơ quan tỉnh Bắc Ninh mới là nơi bố trí trụ sở cho trung tâm phục vụ hành chính công và 4 cơ quan lớn quan trọng gồm các sở, xây dựng, tài chính, nông nghiệp và môi trường, khoa học và công nghệ. Tại tòa nhà có khoảng gần 1.000 cán bộ công chức làm việc. Hiện nay, điều kiện làm việc cơ bản đảm bảo, nhưng điều kiện sinh hoạt có khó khăn bất tiện bởi ngay tại tòa nhà không có khu vực bố trí dịch vụ gây bất tiện trong sinh hoạt buổi trưa. Bên cạnh đó, đối với đội ngũ ở xa thuộc tỉnh Bắc Ninh trước sáp nhập không có nhà công vụ nên việc đi lại gặp khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn động viên đội ngũ công chức người lao động khắc phục khó khăn trước mắt, làm tốt nhiệm vụ. Tỉnh sẽ tính toán phương án để đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tạo sự yên tâm, tập trung công việc và cống hiến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết bất cập, sớm đề xuất phương án sử dụng một tòa nhà ở sinh viên hiện nay để bố trí chỗ ở, nhà công vụ cho công chức ở xa, nghiên cứu đề xuất phương án đối với những hạng mục còn thiếu cũng như hình thức cung cấp dịch vụ tại tòa nhà liên cơ quan, điểm kết nối tuyến xe buýt nhằm tạo thuận lợi trong việc đi lại. Đồng thời nghiên cứu việc sắp xếp trung tâm phục vụ hành chính công cho phù hợp, đảm bảo tòa nhà vận hành hiệu quả cùng với hai tòa hiện có trước đó trở thành khu hành chính tập trung chuyên nghiệp hiện đại.
Trong chiều 14 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cũng đã có buổi thăm làm việc với Tòa Giám mục Bắc Ninh. Giám mục Giáo phận Bắc Ninh Giuse Đỗ Quang Khang tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn thông tin nhanh về đặc điểm tình hình dư địa phát triển tỉnh Bắc Ninh sau khi được thành lập, khẳng định trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần vật chất của người dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn với uy tín và vai trò của mình, Đức Giám mục động viên bà con giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận, ủng hộ chủ trương chung để quá trình triển khai sẽ thuận lợi, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương. Cảm ơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành thời gian đến thăm tòa giám mục. Đức Giám mục bày tỏ ấn tượng với các chính sách an sinh xã hội mà tỉnh đã triển khai trong thời gian qua, cũng như tinh thần năng động, tâm huyết và tầm nhìn phát triển lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Đức Giám mục khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, vận động bà con giáo dân tích cực ủng hộ và tham gia vào các chương trình phát triển chung của tỉnh, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm tiến hành các thủ tục, thường xuyên trao đổi công việc, cùng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con, đảm bảo hài hòa, đồng thuận trong quá trình thực hiện. Thưa quý vị, tại kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO diễn ra từ ngày 6 đến 16 tháng 7 năm 2025 ở thủ đô Paris, giáo sư người Bulgaria Nikolai Nilov, chủ tịch kỳ họp đã chính thức gõ búa công nhận quần thể di tích và danh thắng Tây Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Việt Nam. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc nằm trên địa phận 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng, bao gồm 12 điểm di tích mang trong mình những giá trị lịch sử văn hóa và tâm linh sâu sắc. Quần thể di tích được UNESCO công nhận dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng, với Phật giáo Trúc Lâm làm cốt lõi và những giá trị tư tưởng văn hóa về tinh thần hòa giải, hòa hợp và hòa bình hoàn toàn phù hợp với mục tiêu cơ bản của UNESCO. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng:
điều này cũng chứng tỏ cái thành công trong thời gian qua của chúng ta trong công tác bảo tồn và gìn giữ các cái di tích. Cái việc công nhận di sản văn hóa thế giới đối với cả quần thể di tích danh thắng Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là cái thành công khích lệ ban đầu, đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Việt Nam.
Giáo sư Nikolai Nenop, Chủ tịch kỳ họp 47 Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO nhận định:
quần thể này rất quan trọng đối với toàn nhân loại, không chỉ riêng với Việt Nam. Tất nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng nơi đây có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng tôn giáo, đối với người bản địa. Tôi chúc các bạn thành công rực rỡ trong việc phát triển nơi này. Giờ đây chúng ta đã chiến thắng, nhưng chúng ta cần phải tận dụng tất cả những điều này và duy trì phối hợp để đi đến thành công lâu dài.
Có thể nói thành công này là kết quả của một hành trình dài 13 năm với rất nhiều nỗ lực và quyết tâm. Từ năm 2013 đến nay, quá trình nghiên cứu lập hồ sơ di sản đã được tiến hành một cách bài bản và khoa học. Việc UNESCO công nhận quần thể Yên Tử Vĩnh Nghiêm Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới không chỉ khẳng định giá trị văn hóa, tâm linh đặc sắc mà còn mở ra cơ hội quảng bá những giá trị hòa bình, từ bi của thiền phái Trúc Lâm đến với bạn bè quốc tế.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 15 tháng 7. Khu vực phía đông phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phía tây các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phường Bắc Giang và phía Tây Nam gồm phường Đa Mai, Yên Dũng, Kinh Bắc, Quế Võ, Từ Sơn, Liên, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Phượng qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!